Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, nung nóng đất để xử lý nấm bệnh, dùng các chế phẩm sinh học chiết xuất từ thảo dược phòng trị bệnh cho cây là những cách làm mà anh Trịnh Hương Công ở thôn Thiết Trụ, xã Nhân Hậu, thị xã Nhân đã học được khi đi xuất khẩu lao động theo diện tu nghiệp sinh về nông nghiệp tại Nhật Bản để áp dụng hiệu quả cho các trang trại sau của mình. Bên cạnh đó, việc xử lý đất bằng phương pháp thủ công giúp anh Công tiết kiệm được từ 520 đến 550 triệu đồng so với lò hơi và đường ống dẫn khí bằng vật liệu inox để xử lý cho 1 hectare đất. Bài viết sau chia sẻ những cách xử lý đất độc đáo của nông dân trẻ Trịnh Hương Công trong hành trình khởi nghiệp từ nông nghiệp.
Thưa bà con và các bạn, năm 2016, anh Trịnh Hưng Công ở thôn Thiết Trụ, xã Nhân Hậu, thị xã An Nhơn đi xuất khẩu lao động theo diện tu nghiệp sinh về nông nghiệp tại Nhật Bản. Tại đất nước mặt trời mọc, anh Công làm việc trong một nông trại chuyên sản xuất rau hữu cơ thuộc tỉnh Kagawa. Qua quá trình làm việc, anh Công nhận thấy người Nhật xử lý đất rất kỹ trước khi trồng rau hữu cơ. Theo đó, đất được lên luống, bón phân hữu cơ, cấy men vào và tưới nước vừa đủ ẩm. Sau đó, nhà vườn dùng bạt phủ kín luống đất rồi bơm hơi nóng vào. Hơi được bơm ra đến luống đất có nhiệt độ khoảng 80 đến 90 độ C, đủ diệt mầm bệnh và nấm trong đất. Thời gian một lần xử lý đất kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ, một năm nhà vườn xử lý đất 2 lần. Nắm bắt quy trình xử lý đất của người Nhật, giữa năm 2019, anh Công về quê đầu tư xây dựng vườn rau hữu cơ khoảng 1 hectare. Dựa vào ưu thế khí hậu miền Trung có thời gian nắng ấm kéo dài, 9 tháng trong năm, anh nghĩ ra quy trình xử lý đất bằng phương pháp thủ công để đỡ tốn chi phí. Theo đó, anh Công tận dụng ánh nắng mặt trời thay cho lò hơi như ở Nhật. Sau khi cày đất, lên luống, bón phân hữu cơ và cấy men, anh Công tưới nước tạo độ ẩm cho đất, sau đó dùng bạt hai lớp phủ kín luống đất để nhiệt độ bên trong tăng lên 80 đến 90 độ C. Với nhiệt độ này, trong đất sẽ không còn mầm bệnh và nấm, hiệu quả chẳng thua kém cách xử lý bằng đất lò hơi ở Nhật. Tuy xử lý đất theo cách thủ công không tốn chi phí nhiều, nhưng tốn thời gian hơn so với cách xử lý bằng lò hơi. Hiện nay, ngoài trang trại rộng 1,6 hectare tại thôn Thiết Trụ, anh Công còn sở hữu 3 trang trại rau hữu cơ khác. Một ở thôn Thiết Trụ Bắc, xã Nhân Hậu, có diện tích 1 hectare. Một ở thôn Đại Hòa, xã Nhân Hậu, có diện tích gần 2 hectare. Và một ở thôn Thiết Tràng, xã Nhân Mỹ, có diện tích 1,8 hectare. Tại những trang trại rau hữu cơ, hiện mỗi năm anh Công xử lý đất một năm vào mùa hè để tận dụng ánh nắng mặt trời, thời gian xử lý từ 12 đến 15 ngày. Xử lý đất bằng phương pháp thủ công, anh Công tiết kiệm được từ 520 đến 550 triệu đồng so với lò hơi và đường ống dẫn khí bằng vật liệu inox để xử lý cho 1 hectare đất. Anh Trịnh Hân Công chia sẻ, trong xử lý đất, phân hữu cơ đóng vai trò quan trọng là cải tạo đất. Để phân gà trở thành chất dinh dưỡng cho đất, cần phải được xử lý để trong phân không còn hàm lượng nitrat, còn phân bò phải được xử lý để không còn dung. Có như thế mới giúp cây phát triển tốt. Trong quá trình làm việc tại trang trại hữu cơ ở tỉnh Kagawa, Nhật Bản, ngoài học được quy trình sản xuất rau hữu cơ, anh Công còn học được công thức chế tạo các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Hiện nay, trang trại mô hình rộng 1,6 hectare ở thôn Thiết Trụ, anh Công đang trồng 36 loại rau, trong đó 12 loại rau gia vị, số còn lại là rau ăn lá. Suốt quá trình rau sinh trưởng, anh Công cho biết không dùng bất kỳ thuốc bảo vệ thực vật hóa học nào. Theo chị Hà Thị Thanh Thảo, kỹ sư nông nghiệp đang làm việc tại trang trại rau hữu cơ của anh Công, nếu rau bị sâu bệnh gây hại sẽ được chữa trị bằng thuốc nam. Đó là các chế phẩm được chiết xuất từ các loại cây thảo dược như gừng, tỏi, rau răm, sả, ớt, hạt bình bát, vỏ và lá cây sầu đông, bã dầu dừa, cây thuốc lá, và dùng cây mồng tơi và quả đậu bắp làm dung môi pha trộn với các chế phẩm nói trên để trị bệnh cho rau. Theo chị Thảo, mỗi chế phẩm có công dụng khác nhau. Có loại chuyên trị rầy, có loại chuyên trị các loại sâu, có loại chuyên trị bọ. Kỹ sư Hà Thị Thanh Thảo chia sẻ, muốn các chế phẩm phát huy hiệu quả, nhà vườn phải nắm bắt được quy trình hoạt động của từng loại sâu bệnh hại, biết khi nào chúng phá hoại vườn rau để mình chủ động tấn công chúng đúng thời điểm. anh Trịnh Hân Công cho biết thêm, sữa trị rầy rất hiệu quả. Sữa không giết được rầy, nhưng nó nhiễm vào rầy rồi lên men rất nhanh. Lớp men này phá vỡ lớp bọc của rầy, khiến chúng bị chết. Hiện nay, sữa có giá chưa tới 7.000 đồng một bịch. Mỗi lần chỉ dùng 2 bịch, khoảng 14.000 đồng, nhưng có thể diệt rầy trên diện tích một xào rau, 500m2 một xào. Thời gian rầy mới phát sinh, phun sữa 2 ngày một lần, sau đó kéo giãn ra từ 7 đến 10 ngày một lần. Ngoài ra, sau khi cho rau ăn sữa, rau sẽ phát triển rất nhanh. Anh Trịnh Hưng Công cho hay, những trang trại rau hữu cơ của tôi kiểm soát bọ nhảy, gây hại lá cải rất hiệu quả. Chế phẩm sinh học được chiết xuất từ quả, thầu đâu, thuốc lá, bình bát, dù không giết được bọ nhảy, nhưng kích được thần kinh của chúng, khiến chúng bị tê liệt, mất chức năng ăn phá lá cải. Theo bà Nguyễn Thị Tố Trân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định, trong muôn nẻo làm giàu, nông nghiệp là nẻo đường gian nan nhất bởi sẽ đối mặt với nhiều rủi ro. Đầu tư vào nông nghiệp có thời gian thu hồi vốn lâu mà đầu tư rất lớn. Tất nhiên không phải ai chọn khởi nghiệp nông nghiệp cũng đều thất bại, nhưng đường đi đến thành công gian khó hơn ngành khác rất nhiều. Đổi lại, niềm hạnh phúc khi đạt được thành công cũng ngọt ngào không kém. Trong đó, cuộc dấn thân của anh Trịnh Hân Công và nhiều nông dân trẻ ở Bình Định là những ví dụ điển hình. Thưa bà con và các bạn, tại hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2024, triển khai kế hoạch năm 2025 vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và phổ biến Nghị định số 112 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa được tổ chức mới đây tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đại diện Cục Bảo vệ Thực vật đã thông tin dự báo sinh vật gây hại vụ đông xuân 2024-2025. Đồng thời, đơn vị cũng đề nghị các địa phương cần bố trí lịch xuống giống đồng loạt, gieo xạ né rầy. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, Cục Bảo vệ Thực vật vừa đưa ra dự báo sinh vật gây hại vụ đông xuân 2024-2025 tại vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Theo đó, đối với vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, lưu ý hai đối tượng gây hại trên lúa gồm xoài nâu và bệnh đạo ôn. Trong đó, vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, bệnh đạo ôn thường gây hại trên những giống nhiễm nặng, ruộng xạ dày, bón thừa phân đạm. Do đó, cần chú ý hai đợt bệnh đạo ôn hại chính gồm đợt 1 vào nửa đầu tháng 2 năm 2025, gây hại cục bộ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, đứng cái, trà sớm và chính vụ, chủ yếu ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Đợt 2, nửa đầu tháng 3 năm 2025, gây hại mạnh, nặng, diện rộng các trà lúa đứng cái, đồng trổ, lúa trà muộn, chủ yếu ở đồng bằng. Đối với vùng Đông Nam Bộ, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông có hai thời điểm mẫn cảm của cây lúa cần chú ý là giai đoạn lúa đẻ nhánh và giai đoạn trổ. Cao điểm gây hại bệnh đạo ôn lá từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, bệnh đạo ôn cổ bông cao điểm từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 2 năm 2025. Ngoài ra, rầy nâu, truyền bệnh vàng lùng, lùng xoắn lá hại lúa vẫn là mối nguy hại đe dọa sản xuất trong các vụ lúa tới. Do vậy, bà con không được chủ quan lơ là, đồng thời cần thực hiện quyết liệt và đồng bộ ngay từ vụ lúa đông xuân 2024-2025, vì vụ lúa đông xuân là cầu nối quan trọng cho rầy nâu mang mầm bệnh vàng lùng, lùng xoắn lá lây lan sang trà khác. Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm từ giữa cuối vụ đông xuân, bà con cần chú ý hai đợt rầy hại chính gồm đợt 1 vào nửa cuối tháng 2 năm 2025 trên lúa trà sớm giai đoạn trổ chắc xanh, chủ yếu ở các tỉnh Bình Định, Bình Thuận. Đợt 2 cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 2025, gây hại nặng trên lúa chính vụ, giai đoạn đồng trổ chắc xanh, chủ yếu ở các tỉnh đồng bằng. Do đó, Cục Bảo vệ Thực vật đề nghị các địa phương cần bố trí lịch xuống giống đồng loạt gieo xạ né rầy. Đối với vùng Đông Nam Bộ, chú ý bọ trĩ và rầy phân trắng. Đối với bọ trĩ, chú ý sự phát sinh, phát triển trên trà lúa từ mạ đến đẻ nhánh, nhất là ở những vùng nắng hạn, nhiễm mặn, nhiễm phèn. Còn rầy phân trắng trong khoảng vài năm gần đây đang có chiều hướng gia tăng diện tích và mức độ gây hại, thường tập trung phát triển mạnh lúc lúa ở giai đoạn đẻ nhánh. Ngoài ra, vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cần chú ý chuột và ốc bưu vàng. Theo dự báo, chuột phát sinh gây hại ở mức tương đương và cao hơn những năm trước, trong đó chú ý hai đợt hại chính, đợt 1 cuối tháng 12 năm 2024 đến đầu tháng 1 năm 2025, gây hại mạnh lúa đông xuân trà chính và lúa trà sớm giai đoạn đẻ nhánh, chủ yếu tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận. Đợt 2 cuối tháng 1 đến tháng 2 năm 2025 gây hại diện rộng, hại nặng cục bộ lúa đông xuân chính vụ giai đoạn đẻ nhánh đứng cái đồng. Những năm gần đây, mưa lũ thường xuyên nên ốc bưu vàng lây lan nhanh theo nguồn nước. Do đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các tỉnh cần chú ý các đợt xuống giống trong vụ ở từng vùng để phòng trừ ốc bưu vàng, tập trung vào hai đợt gây hại chính. Đợt 1 từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2024 gây hại lúa giai đoạn gieo mạ lúa trà sớm. Đợt 2 cuối tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025 gây hại trên giai đoạn gieo mạ lúa trà chính vụ và trà muộn ở vùng trũng. Đối với một số cây trồng khác, sâu keo mùa thu gây hại trên cây bắp từ giai đoạn hai lá cho đến khi trổ cờ. Bệnh khảm lá sắn tiếp tục phát triển nên các địa phương cần khuyến khích bà con trồng giống chống chịu cũng như là 6 giống kháng bệnh khảm lá đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố lưu hành. Bên cạnh đó, bọ xít mũi bệnh tháng 4 gây hại trên cây điều khi bắt đầu trổ bông cho đến khi có trái. Đối với cây hồ tiêu, cần theo dõi bệnh chết nhanh, chết chậm, đặc biệt là những diện tích tiêu trồng mới và vùng đã nhiễm mặn trước đây. Còn cây thanh long từ tháng 10 đến tháng 11 năm nay thường chịu ảnh hưởng của mưa bão nên diện tích nhiễm bệnh đốm nâu sẽ gia tăng, nhất là những vườn đang mang trái có thể sẽ bị nặng. Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng ốc và bệnh đốm nâu phát sinh, gia tăng gây hại khi bước vào mùa mưa tháng 5 năm 2025 và giảm dần vào các tháng mùa khô. Về giải pháp phòng chống sinh vật gây hại cây trồng, đại diện Cục Bảo vệ Thực vật cho rằng công tác dự tính dự báo về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng là rất quan trọng. Do đó, các cơ quan chuyên môn cần chủ động và thường xuyên giám sát đồng ruộng, nắm chắc diễn biến xu hướng phát triển của sinh vật gây hại trên các loại cây trồng, từ đó đưa ra dự báo hướng dẫn giúp nông dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng trừ, giảm thiểu thiệt hại. Bên cạnh đó, các địa phương cần duy tu các bẫy đèn, xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào đồng loạt ra quân diệt chuột và thu lượm ốc bưu vàng, đặc biệt là giai đoạn chuyển tiếp giữa hai vụ gieo trồng và thực hiện từ 2 đến 3 đợt mỗi vụ. Đồng thời đẩy mạnh diện tích ứng dụng biện pháp quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, quản lý dịch hại tổng hợp, 3 giảm, 3 tăng, 1,5 giảm trên cây lúa và các tiến bộ kỹ thuật, quy trình kỹ thuật phòng chống sinh vật gây hại trên các cây trồng khác, nhất là cây có giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các mô hình đạt kết quả tốt để nhân rộng trong sản xuất. Bà con, nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.